Kính thưa toàn thể đại chúng, bữa nay là mấy tháng 9 hả? Hôm nay là ngày 10 tháng 9 dương lịch, tức là năm 2000, nhằm ngày 13 tháng 8 âm lịch năm Canh Thìn. Hôm nay là đúng như sự sắp xếp là chúng ta khai giảng cái lớp giáo lý ở chùa Vĩnh Nghiêm cho chư vị Phật tử nam nữ cư sĩ. Thì qua một tháng chư tăng cái thời an cư sau cái tháng cái mùa tự tứ, giờ đây thì nhà trường thì tăng chúng cũng học trở lại, cho nên là cái lớp của Phật tử nam nữ cư sĩ cũng sinh hoạt trở lại. Thì trước hết là xin chúc mừng tất cả những vị có mặt và những vị chưa có mặt mà có cái hân hạnh được đầy đủ sức khỏe để mà lo cái việc Phật sự, và nhất là những người có mặt đúng như sự sắp xếp trong bữa hôm nay. Thì trước khi bắt đầu đi vô cái đề tài sinh hoạt giáo lý Phật sự thì tôi xin thông báo một cái điểm mà nó có cái tính chất ngoài cái việc sinh hoạt giáo lý của chúng ta, nhưng mà nó có tương quan với cái việc làm trong sự sinh hoạt của chúng ta. Số là như mấy năm rồi mà, thì cái mùa Trung Thu ban đầu là cũng vì là cái lòng thương trẻ con nhi đồng, rồi mình hoạt động, mình sinh hoạt tự phát bằng cách như là nhỏ nhỏ, rồi lần lần rồi tới thì mình quà tặng cho tới các cái điểm của các cái trường học. Thì những năm đầu đó 5-600 phần quà, những năm sau là 1200 phần quà, năm nay tới 1700 phần quà. Do vậy mà năm nay thì mình phải đi tặng quà cho các cháu thiếu nhi đó, nó nhiều điểm hơn, nó tới 6 điểm của các cái lớp học ở trong xã. Thành ra là tôi nghe Phật tử đạo Minh Đức đây thì có tổ chức là có các Phật tử mà đi tham dự trước là đi thăm tôi, xin cảm ơn tấm lòng đó. Sau nữa là nhân cái dịp Trung Thu để mà cùng vui với cái vui của các cháu nhi đồng để tặng quà cho các cháu. Thế thì là cái tấm lòng đó là thầy trò đã đồng ý như vậy, là một việc đó cũng là một việc tốt, một niềm vui nho nhỏ trong cái đạo tâm, cái đạo hạnh của chúng ta. Thì tôi xin thông báo đại chúng là nếu mà các vị đi đó, lát nữa thì Minh Đức nói sẽ rõ hơn. Minh Đức là cái vị mà trưởng đoàn là lo gì việc xe cộ đó mà. Thì các vị có đi đó, thì xin nhắc nó như thế này. Một là đi là phải chuẩn bị cái tinh thần, cái nghị lực, chịu đựng. Đây có nghĩa là mình đi là không thể nào mình sướng hơn là ở nhà được. Mà xin nói rõ như thế, không thể nào sướng hơn ở nhà được. Ở nhà ta là sáng ăn lót lòng xong rồi cái rồi nếu mà thấy nó hơi mỏi mệt là ta lên giường ta ngủ giấc cũng không ai rầy. Còn ở đây là đi là phải 5 giờ sáng là phải bắt đầu dậy rồi. Rồi thì khoảng 5 giờ rưỡi là ở đây là khởi hành rồi. Rồi tới cái chỗ mà cho bánh là phải 7 giờ rưỡi chứ không nên trễ nữa. Bởi vì mình đi buổi sáng là phải 6 điểm lên cơ. Cho nên là đi thì phải chuẩn bị cái nghị lực, tức là mình phải chịu chắc chắn là cần có hơn là. Đây là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là kinh nghiệm bản thân đó mà. Là không có cái vui nào mà nó làm cho mình thỏa mãn được. Dù là cái vui đó bạn bè đông đảo chuyện giảng ân cần gì đó ha, cũng không có cái thật vui, mà chỉ có một mình mà tư duy chánh pháp, học chánh pháp, tư duy chánh pháp, sống trong chánh pháp thì mới có cái vui thật. Cho nên cái đi thì mình gọi là vui, nhưng mà phải đề cao cảnh giác là nói qua nói lại để gặp gỡ người này người kia, có khi mình sơ sức một lời mà người ta không hiểu được cái ý, không hiểu rõ được cái ý của lời nói, là có thể hiểu lầm ngay, là có thể sinh ra một cái sự là bất đồng ý kiến, rồi bất bình bất mãn, thì cái vui mà mình định vui đó nó lại mất đi. Do vậy cho nên cái ý thứ hai là phải hết sức dè dặt, nghe cái gì mà nó lỡ mà nó không đồng ý nó trái tai ha, là phải có cái sự kiên nhẫn mà trong đạo Phật gọi là cái nhẫn nhục, là phải bỏ qua, phải đại hỷ đại xả bỏ qua, chứ còn không là các vị đi tính vui mà lại chuốc lấy cái đau khổ buồn bực đó nha. Đó là cái điểm thứ hai. Còn điểm thứ ba đó thì bây giờ thì có thể nói thật với các vị, những năm trước là tôi giữ vững một cái lập trường nó quá đơn độc rồi. Mà thật sự là bên ngoài nói vậy mà bên trong không có nở. Nhưng mà do vậy cho nên năm nay á, mà nếu các vị mà đi mà theo tôi nghe Đức nói là cỡ trăm người đó, thì các vị chỉ lo như là lót lòng sáng ở nhà thôi. Còn cái buổi trưa mà đi phát quà cho các cháu rồi về đó, thì coi như mình có thể có những cái bữa cơm đạm bạc, không đến nỗi tệ lắm, nhưng mà có để mình đủ sức cho tới buổi chiều để mình về, mà khỏi cần á là cơm vắt, cơm nấm, cơm gói thì đi nó sắp cái lè kè nó lòn toàn bề bộn. Nghĩa là về cái mặt mà ăn uống đó mà có châu đáo hơn. Thậm chí là năm nay là buộc lòng là tôi phải che, mướn rạp mà che. Chứ còn không mướn rạp mà che nó phập phồng quá chừng quá đổi rồi lỡ trời mưa rồi ngành đứng ở đâu. Cho nên giờ đảm bảo chắc ăn ha là mướn rạp che. Mà mướn rạp che đó thì là họ cho mượn luôn cả bàn cả ghế ngồi luôn. Thế là trưa mình dọn cơm, dọn đồ ăn ra, mình có thể vừa đứng, vừa ngồi, vừa ăn, tạm vui cũng được, không đến nỗi khó khăn. Thế thì công việc nó như vậy. Cho nên là các vị nào có đi á mà, thì như vậy đó. Tất nhiên là buổi sáng là phải lót lòng cho no, bởi vì là đi luôn á, đi 4-5 điểm một buổi sáng, trưa về thì khỏi lo. Để là như thế. Rồi buổi chiều thì là phát một điểm nữa rồi á, thì để thì giờ cho Phật tử về thành phố trở lại. Còn cái quà đó thì các vị năm ngoái đột xuất thì các vị cũng có điều kiện rồi, cũng có tấm lòng á mà, thì các vị muốn đem gì là đem. Chứ còn thật sự là cái quà mà tôi nắm vững danh sách tên tuổi đó, thì cái việc đó tôi phải làm rồi thôi, chứ không bao giờ phiêu lưu mà để được chừng nào ai đem gì cho nấy, không có cái đó. Cho đèn cầy 15 cây, cho kẹo 15 cục, một cái bánh trung thu nho nhỏ của trẻ con, và một cái đèn ống, mà năm nay có cái đèn ống đèn giấy đó, mỗi một em gì một cái. Cho nên là năm nay là mọi thứ có thể là nó hơn những năm trước, kể cả cái việc mà cho quà các cháu cũng như là cái việc sắp xếp ở tại nhà. Thế thì các vị có đi chơi là tương đối là không đến nỗi phập phồng lo lắng lắm. Đại để là như thế. Có ý kiến sao ạ? Thôi biết rồi, cái đó là thầy đã nói từ lâu rồi. Nhưng mà bây giờ là thấy vậy không có nở, có những người ăn được và có những người là thấy nó cực khổ quá ha. Vậy đó coi như lo rồi hết rồi, yên tâm. Coi như yên tâm là có lo nữa. Chỉ lo có một điều mà tôi làm rồi tôi cười á. Ngày hôm qua đó người ta cho ba cái trái mít bự vậy nè. Mà tôi là tôi ưa ăn mít. Mà mít mua ngoài chợ là tôi không ăn. Mua mít sống đem về mới chẻ ra rồi mới chiên. Chiên xong rồi mới kho thì tôi mới ăn cái mít đó. Tôi kho có nấm này kia nọ, gia vị đồ ngon lắm. Nhưng mà tới chừng tôi ăn rồi cái tôi phát ra tôi cười. Cười rồi á, thì giả mấy người qua nói sao thầy cười. Tôi nói tôi cười là gì á, đồ ăn của tôi làm tôi cho là ngon. Dưa mắm tôi làm cũng rất ngon, tôi chỉ đạo mà. Rồi mít kho cũng ngon, măng kho cũng ngon, tàu hũ kho nấm ngon. Nhưng mà tôi cười là tôi nhớ lại là cái ngon đó là ngon của khẩu vị của tôi. Tôi nhai cái nào nó phải nghe nó giòn giòn, râm rớp, và nó dai dai thì tôi ăn nó mới ngon. Rồi tôi nhớ tới các vị trời không có răng. Đa số là răng giả, mà răng giả là nhai măng khô không đứt, nhai mít mà chiên nó vàng rồi nó hơi dai đó, không đứt. Thế thì nếu mà vị nào mà răng mà dở là dòm mà cười tôi chứ không chặt nó làm cái gì cả. Phải nói rằng là ăn nhiều miệng, mà nhiều miệng với khẩu vị của tôi và bộ răng của tôi, chứ bộ răng của nhiều người có ai thì đẹp vậy đó, mà răng trồng gọi là răng trồng, răng giả thì có thể là không ngon lắm. Chứ còn tôi làm ngon à. Hôm qua tôi đem ba cái mít về tôi xẻ ra sao mà mũ không tôi xẻ không được. Tôi phải gọi điện thoại tốn 20.000 tôi hỏi vì sao mà gọt mấy cái mít nó cho được, chứ không là gọt tới đâu là mũ nó dính tùm lum hết. Thế là tôi xin báo là tôi mới học hôm qua đó, là ai mà gọt mít non á là có cái giò nước cái rumine vừa xối mà rỉ rào ra rào mình vừa gọt không có dính tay mũ trôi hết, còn bằng không là rớ đầu dính đó. À, ngày hôm qua tôi làm á cho nên giờ yên tâm không có lo gì hết. Buổi trưa khỏi có lo, chỉ lo buổi sáng nó bỏ bụng rồi đi thôi. Nói như vậy có nghĩa là không phải vì một lẽ gì khác, mà tại vì là tôi chịu không có được. Phật tử là lâu lâu một năm ta đi chơi có lần có thăm thầy mà gì không có cái gì hết á. Buổi trưa không có gì hết trơn, mà ăn bánh mì khô hoặc là bánh tét, rồi có khi cái bụng nó chịu không có được, nó xót xa trong ngày đó ta khó chịu mà. Là nên tôi nghĩ mình mà rồi nghĩ tới người khác, cho nên là phải làm cho nó châu đáo một chút, chứ cũng không có ý gì khác. Cho nên bây giờ thì yên tâm đừng có lo cái gì đó. Kế đây á là nói về cái câu hỏi này nè. Cái nghe băng mà nằm hay là ngồi kiểu nào đều đó, đối với tôi á, tôi cho rằng là không có hại gì hết. Nhưng mà nên nhớ rằng các vị tiền bối hồi xưa người ta khó lắm, người ta khó nó có cái hay của người ta. Nhưng mà cái hay đó thì nó lại cũng có khuyết cái mặt khác. Tôi nói ví dụ như chuyện Kiều Nguyễn Du mà các vị phải mặc khăn đóng áo dài và đốt trầm người ta mới nghe mà. Tôi quý cái văn chương vậy lắm, huống chi là kinh lời lẽ của Phật. Cho nên lời lẽ của Phật á, hồi mà cái thời kỳ mà tôi bắt đầu tôi học Phật á, là phải ngồi nghiêm túc chỉnh tề, tay chân phải rửa rồi mới được cầm được kinh, chứ không bao giờ mà cầm cuốn kinh mà lật như quyển sách vậy, không cho phép, vì không có tôn trọng, không tỏ lòng tôn trọng là không tốt. Thế thì là cái ý tổ rất là hay chứ không phải là không, nhưng mà về cái tư tưởng mà đại thừa đó thì người ta có cái câu ở thế gian, người ta cũng có nói cái câu của những người có cái chất liệu đại thừa như trong Phật giáo vậy, người ta gọi là cung kính bất như phụng mạng. Có nhiều người tỏ cái thái độ cung kính với người lớn, người trên rất dữ, nhưng mà cái thái độ đó nó giả tạo, vì sợ sệt, vì bợ đỡ, vì tân bốc mà giả cái dạng cung kính, mà thật sự cái lòng thì không có cung kính, thậm chí là phản sắc cũng có. Do vậy cho nên cái hình thức nó cũng có cái cần, mà có những trường hợp cái cần nó không có đem lại hiệu quả gì hết. Là cái người mà không thành thật cung kính mà tỏ vẻ cung kính. Ngược lại có người cái tính của người ta, của người trực, người can, cái người có cái tính cách nữa là bình dân giản dị, muốn cho mọi người đều bình đẳng, người ta không muốn làm cái trò mà lòn cuối bợ đỡ, thì người ta không cung kính lắm. Nhưng mà thật sự trong lòng người ta tôn trọng. Tôi quý người lớn, tôi quý kẻ trên, tôi quý người già. Mà người ta không có khùng đụng kệ nể là biểu lộ ra cái thái độ dung dược, cung kính. Mà thật sự là lòng cung kính. Thế thì người ta phụng mạng, cái đó nó quý hơn. Nó chấp thành cái lời dạy, cái lời dặn, cái lẽ phải. Thì cái người đó quý hơn là cái người mà cung kính bằng hình thức. Do vậy cho nên cái đại thừa tư tưởng mà trong đó cái bản chất của tôi nó phù hợp với cái tánh đó. Cho nên là cái vấn đề mà nghe kinh học đạo đó thì không bắt buộc khó như là các bậc tiền bối đã quy định. Vì vậy cho nên là nếu mà cần ngồi mà nghe thì cũng tốt. Mà nếu như vì mệt nhọc, vì làm việc nhiều hoặc vì ngồi nhiều mà mệt mỏi thì người ta có thể nằm mà nghe. Không sao. Vấn đề là nghe để mà chân thành với cái lý tưởng và nhận thức được cái vấn đề để mà áp dụng trong cuộc sống. Thế thì là cái nằm đó không có tội lỗi gì hết. Tư tưởng đại thừa là như thế. Còn như cái gác tài tráng cũng không phải là lỗi. Nhưng mà như tôi đã nói phần nhiều là mình gác tài tráng là khi nào mà cái thần kinh mình hơi quá căng thẳng, cho nên là mình mới có mình nằm nó biểu lộ ra cái gác tài tráng. Có khi cái thần kinh nó căng mà lấy cái tay đè dằn ngang vậy nó hơi dịu bớt. Vì vậy mà người ta có những lúc lo âu nhiều, căng thẳng thần kinh, người ta để tay ra, người ta gác tay ra, ta nằm. Thế thì là mình coi kỹ coi. Nếu như thật sự mà nó không phải là thần kinh căng thẳng, nó không phải là quá lo âu, mà nó là một cái quen, thì từ từ bỏ cũng không sao. Hoặc là bỏ chưa được cũng không có gì tội lỗi. Nhưng mà nên bỏ thì tốt hơn. Bởi vì nó là biểu lộ một cái thái độ của những người mệt mỏi và ưu tư về tinh thần, về trí óc. Cho nên bỏ được thì tốt hơn. Chứ đối với chánh pháp mà nghe pháp mà để như vậy, để các tài sản cũng không có cái lỗi gì lớn lao hết. Còn cái ý thứ hai nói rằng là muốn để lại cho con cháu, mà tôi thì nói không cần để đó. Thì không phải là tôi không cần để được cái gì, không phải vậy. Nhưng mà nói như thế này nè, tôi nói ví dụ như cái giáo lý của Phật, nó là chân chính, nó là chân lý. Đức Phật không cần phải dặn dò tôn trọng ai, tôn trọng nó hết. Nhưng mà tự nhiên là từ đời này qua đời khác người ta lưu truyền, từ đời này qua đời khác để ta giữ gìn nó. Vì nó, người ta tiếp thu được cái nguồn giáo lý chân chính đó, nó đem lại cái an lạc, cái hạnh phúc cho gia đình, cho bản thân, cho xã hội. Thì gia đình, cho bản thân, xã hội người ta tôn trọng nó là nó được trường cửu mãi mãi. Mà không cần dụng ý, không cần ai dụng ý mà nó vẫn trường cửu. Nó giống như những cái cây mà thảo mộc mà thuộc về cái cây thuốc vậy. Nó là cây thuốc thì là tự nhân dân, tự quần chúng người ta trồng, người ta nhân nó ra và người ta giữ gìn từ đời này qua đời khác. Vì nó là cây thuốc, nó cứu khổ bệnh nhân, nó làm tăng sức khỏe, nghị lực, sự sống cho con người. Thế thì người ta nhân ra người ta trồng thôi à. Mình cũng muốn bỏ nó nè, cũng quần chúng ta cũng tự không bỏ mà. Còn ngược lại, nó là những cái loại cây mà có thể làm chết người, làm đau khổ cho con người, không lợi ích gì cho sự sống. Thì dầu cho có một người nào đó có tha thiết mấy mà muốn cho nó tồn sinh, rồi lần lần nó cũng tự bị đào thải thôi. Do vậy cho nên là đối với tôi không phải là không cần để lại. Mà sự thật, nếu có điều kiện mình để lại cũng có gì sai trái tội lỗi gì hết, không ngăn ngại gì trên đường tu hành của mình hết. Ngược lại mình không cần để lại, không dụng ý để lại, nhưng mà nó là chánh pháp, nó là một cái vô thượng y vương, cái nguồn thuốc quý trên đời, thì người ta quần chúng nhân dân tự người ta bảo vệ nó, người ta nhân nó ra, người ta giữ gìn nó. Chứ mình cũng không cần phải dụng ý bỏ. Mà thật sự mình dụng ý mà mình để cho nó lâu dài cũng không được đâu. Bao nhiêu những cái thành tích mà người xưa người ta đã làm kiên cố lắm đó chứ. Những cái thành này, những cái tháp nọ, những cái đền này, những cái lăng tẩm kia, hả? Người ta để lại, dụng ý ta để lại kiên cố lắm đó chứ, nhưng mà có khi để lại không được gì hết. Là vì cái đó đương nhiên là phải theo cái chân lý vô thường, theo cái vận hành của vũ trụ. Vấn đề mà sinh trụ dị diệt, thành trụ hoại không mà, mình có muốn để lại cũng không được. Để lại còn như nó là chân lý rồi thì mình không muốn để lại nó cũng không mất đi đâu. Ý vậy. Nhưng mà nếu như mình có ý mà để lại vật chất, để gọi là để di tích, để gọi là kỷ niệm đó, để làm cho người ta biết á, để cho hậu lai mà bằng cái gì mà thuộc về vật chất đó mà, là cái đó là đối với cái đạo nhãn mà nhìn đó, là đó là một sự sai lầm. Còn như chánh pháp thì là các vị không có muốn để lại, nó cũng cần vẫn trường tồn. Giống như ánh sáng mặt trời, không ai muốn để lại nó, mà nó vẫn còn từ triệu này, trăm triệu năm này qua trăm triệu năm kia. Không khí không ai dùng ý để lại nó, nhưng mà nó vẫn hiện hữu tồn tại. Và tất cả những sự sinh diệt của cỏ hoa, không ai muốn nó tồn tại mãi được, nhưng mà tại vì nó là chân lý, sanh rồi thì diệt, diệt rồi lại sanh, thì không ai muốn để lại mà nó vẫn cứ tồn tại. Vì nó là chân lý của cuộc sống. Vì vậy cho nên mình là không cần phải dụng tâm. Dụng tâm là để mình nhìn bằng đạo nhãn là sai lầm. Còn nhìn bằng thế gian á, con mắt của thế gian á, thì người ta có quyền làm, mình không được. Không được là chế bá, không được trách móc, không được đánh đổ. Là vì người ta nhìn bằng con mắt thế gian là giáo pháp là quá mà. Còn mình nhìn như đạo nhãn thì mình mới thấy được cái tính chất duyên sinh như quyển của giảng pháp giải không. Thế thì cái nhìn đó là cái nhìn của người đạo sĩ, của người đệ tử Phật. Cho nên là cái việc mà mình để ý vấn đề để lại sẽ là cái gì, về mặt chánh pháp, về mặt tư tưởng, thì nếu nói là chánh pháp thì nó vẫn là trường tồn. Còn mặt chất để lại không được, chất để lại là sai lầm. Để ý cái đó. Bây giờ nói gì nữa? Bây giờ bắt đầu nói về học mới hả?
Học chánh pháp à?
Tôi nói cái này các vị có lẽ là có số vị ngạc nhiên. Tôi nhớ lại vì sao mà hồi xưa Đức Phật vừa thành đạo là muốn nhập Niết Bàn mà không muốn nói. Cho tới bây giờ thì tôi mới thấm thía những cái lời đó. Khi mà thành vô Đại Bồ Đề rồi thì Đức Phật nói ủa, rất là lạ lùng thay. Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Ấy thế mà tại sao lại chúng sanh lại trầm luân trong lục đạo, từ đời này qua đời khác khổ sở tràn ngập kỳ lạ, trong khi đó lại nhìn là tất cả mọi người đều là Phật hết, có khả năng thành Phật mà. Thế thì là cái niệm đầu tiên mà chứng đạo thì Đức Phật thấy được cái chỗ đó, thấy được chỗ đó rồi là cái niệm kế đó là Đức Phật thấy rằng là tất cả mọi người đáng thương, đáng tội nghiệp, nhưng mà Đức Phật nói rằng là không làm sao độ họ được hết, không làm sao cứu hết họ, làm không nổi, không làm gì được. Cái nghiệp chướng, phiền não chướng, gọi là kiếp trượt, chiến trượt, mạng trượt, chúng sanh trượt, phiền não trượt các bạn, nhiều quá. Thành Đức Phật nghĩ rằng là không làm gì hơn nữa được. Đức Phật muốn nhập Niết Bàn vì thấy mình làm không xuể, cho nên muốn nhập Niết Bàn. Vì cái hiểu biết của mình nói quá khó, có thể người ta khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, nên đã muốn nhập Niết Bàn. Đó là Đức Phật cái thời Hoa Nghiêm mới thành đạo. Còn cái tâm trạng của tôi bây giờ, thưa thật với đại chúng, thì tôi với các vị mò mẫm mấy chục năm rồi đó, nói từ bộ kinh này qua bộ kinh kia, nói ý này sang ý nọ, cho tới bây giờ thì tôi mới thấy rõ. Cho tới năm nay nè, tới cái tuổi này nè, tôi thấy rằng là những cái mà tôi muốn nói cũng giống như là cái ý niệm mà Đức Phật mới thành đạo, nghĩ rằng khó quá. Chúng sanh sống ở trong cái đời vũ trụ mà cái giáo lý bình đẳng đó, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì nó giống nhau rồi, vậy mà chúng sanh nó trầm luân trong đau khổ, trong lục đạo luân hồi. Nên đem chánh pháp ra mà nói được quá khó. Đó là Đức Phật bừng tỉnh, giác ngộ chân lý, trong cái lúc mà Đức Phật cho mình nhất độ mình tin đạo thành, vừa thành đạo. Còn ngược lại thì như tôi thì mò mẫm mấy mươi năm mà bây giờ thấy lại những cái mà mình nói và mình muốn nói khó quá, khó dữ lắm. Cho nên là bây giờ đây là tôi có thể nói với các vị là bây giờ coi như là gần như là muốn báo cáo với đại chúng là giải thể, nghĩa là hưu trí, ý trong cái ý là vậy đó. Vì sao thì vậy? Cái mình muốn nói rất là khó nghe quá, khó hiểu, khó tin, khó hành lắm. Mà nếu mà các vị mà nghe không hiểu được, không tin được, không hành được, không nghe được, nó là phản tác dụng, có thể bị phản tác dụng. Phản tác dụng là các vị nói là cái đạo lý mà của tôi nói ra đó mà các vị không hiểu nghe, không hiểu như tôi hiểu, thế là không khéo là nó đưa tới cái chỗ từ lâu nay trong cái giới tu sĩ Phật giáo cũng như nhiều người nói là làm cho các cái hàng đệ tử nó bướng bỉnh, nó ngang đầu cứng cổ. Đây là như tâm giới này nè, tâm giới này lại nè, nói rằng trong gia đình, trong bản thân có lợi lạc, mà trong đó kèm theo cái là gì, hồi trước kia tụng kinh đi chùa dữ lắm, giờ không tụng kinh không đi chùa, chết tôi chưa. Học với tôi thì từ hồi phát tâm đi chùa, bây giờ học với tôi rồi thì không đi chùa. Hồi trước kia là tụng kinh một ngày một bộ, bây giờ không tụng bộ nào hết, chết tôi chưa. Té ra là học với tôi rồi không đi chùa, rồi không tụng kinh, rồi mai mốt là nó không làm phước luôn đó nữa, rồi mai mốt nó không sợ tội, bởi vì là ai là người chịu tội, ai là bắt tội, ai là người chịu tội. Thế là nghe thầy thì không biết rồi, nó thành cái gì đâu. Thế là tôi thành nhất xỉn đề, tôi đào tạo ra bao nhiêu trăm người nghe tôi nó trở thành nhất xỉn đề, chết chưa. Đó, nhất xỉn đề nghĩa là người không có lòng tin. Quỷ sứ thì mấy lúc này tôi đã công khai rồi, tuyên bố rồi, nói với mọi người là không hề sợ quỷ sứ, Diêm Vương không sợ rồi, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng không sợ luôn. Bởi vì tôi đã từng nói rồi, liễu liễu kiếm vô nhất vật, diệt vô nhân diệt vô Phật, đại thiên sa giới hải trung âu mà nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Đấy, giáo lý đó còn chối cãi gì nữa, không ngán ai hết. Hiền thánh mà coi tầm thường, coi như không có, như những tia điện nhoáng vậy đó. Nói vậy chứ mà không phải vậy, thấy vậy mà sự thật không phải vậy, cầm nắm rờ mó không có. À, cho nên hiền thánh thì cũng không sợ rồi, Diêm Vương quý sứ không sợ, Ngọc Hoàng Thượng Đế không sợ. Chỗ đó là chỗ khó lắm nè. Mà bây giờ đây mà các vị mà đòi nghe kinh Đại Bát Niết Bàn nữa đó hả, không đơn giản tí nào. Cho nên tôi muốn tuyên bố giải thể đó, tuyên bố như là thôi đừng có học nữa. Không học nữa không có nghĩa là kinh điển hết, cái việc mà học đạo chúng ta học không có hết đâu, tại các vị không có thì giờ đó. Chứ còn những cái bộ kinh mà tôi giảng cho các vị rồi mà nghe bao nhiêu năm nay đó, có vị mà nghe một lần, hai lần, ba lần đó, các vị tốn vậy là hết sao? Không phải đâu, đọc lại một lần khác là mình thấy cái chân lý khác thêm nữa. Y như cái viên kim cương mà các vị cầm lên các vị nhìn như nè, ngồi như thế này là các vị thấy kim cương màu này, mà ngồi lệch qua một tí thấy viên kim cương màu khác, mà ánh sáng mặt trời mà thay đổi sáng hơn một tí hay là mờ hơn một tí là viên kim cương đó đều là các vị sẽ thấy màu sắc nó khác nhau hết, nó biến ảo vô cùng. Do vậy cho nên là đối với tôi mà những cái kinh mà có nhiều vị nó học rồi đó, tôi nói xin lỗi đó, các vị mà nói rồi mà không nghe nữa đó hả, là tôi buồn mấy phút đó. Tôi biết rằng người Phật tử đó không thể tiến lên con đường Bồ Đề vô thượng nổi, nhưng mà mình không có dám nói ra, bởi vì người ta nói ta học rồi mà. Chứ không phải người ta nói ta không học, ta chê bai gì đâu, ta học rồi giờ ta không học nữa. Mà kỳ thật không phải vậy. Mỗi lần nghe, mỗi lần hiểu khác, mỗi lần đọc, mỗi lần thấy cái chân lý khác, Cho nên là làm sao mà nói cho được. Vì vậy cho nên tôi nói rất thật, những cái băng của tôi giảng đó là nhiều người nghe đó nè, đang thao tự khen ngợi nè, bên Mỹ gửi tiền về nãy được $100 cả, đàng hoàng ha. Nhưng mà băng của tôi là không bao giờ tôi nghe được một mặt, chứ đừng có nói một cuộn. Cho nên bây giờ là Phật tử người ta cho cái máy đầu câm là tôi rất là mừng. Thì giả tôi nói sang giùm cho người ta, nó cứ sang đầu câm à, chứ còn bà sang mà quan cho tôi nghe là không được, mà đem đi chỗ khác. Là vì cái hiểu biết của tôi đâu có phải ngang đó. Lời nói của tôi, ý tứ của tôi, câu kinh đó không phải ngang đó, không phải nói vậy. Chưa kể là nói có những cái mà mình sơ xuất, mình nói đúng không sơ xuất mà cũng không phải bao nhiêu đó ý tứ, cho nên nghe không có được. Mỗi lần nghe là nó có ý khác, mỗi lần đọc là nó có ý khác. Cho nên nói như vậy có nghĩa là tôi nhắc các Phật tử là đừng có thèm, đừng có ham mà đọc kinh này qua kinh khác để mà nói cái tên của kinh này bộ kinh nọ, không cần nói vậy. Các vị mà tâm đắc cái bộ kinh nào mà các vị thấy nó sâu rồi đó, là các vị cứ nghiền ngẫm đọc tới đọc lui, nghe qua nghe lại, các vị ý như là nhìn cái viên kim cương mà tôi nói đó, rồi nắng gắt các vị thấy màu khác, trời sẫm xuống màu khác, rồi mờ hơn thấy màu khác, và ngồi nghiêng lệch cái cạnh một chút xíu là thấy kim cương có cái màu khác. Và cái học đạo á, là khi nào mà mình sống trong cuộc sống mà mình không có quên, không có lúc nào mà mình rời cái ý niệm kinh điển ở trong đầu mình á, chừng đó mới thật sự là gọi là mình học đạo. Chứ mình học đạo mà chỉ có tới cái giờ mình tụng kinh, cái giờ mình xem kinh mình mới nhớ kinh, cái đó còn phải phấn đấu rất nhiều. Mà cái này tôi nói mà nếu các vị mà chưa kinh nghiệm là các vị tưởng rằng là cái điều của tôi nói là nói suông, chứ không phải đâu. Cái người mà tu thật sự á, là nhất cử nhất động trong đời sống trong cả ngày không bao giờ họ quên kinh điển ở trong đầu họ. Do vậy cho nên họ ăn mà nó ăn là uống là nói là nín là động là tỉnh nè, nó phạm về cái gì, nó đúng về chỗ nào, mà nó sai về chỗ nào, mà nó phạm về cái gì, họ thấy từng món một, không bao giờ không thấy. Lỡ nói một lời nói sai, biết mình nói sai ngay tức khắc, và làm một cái điều gì đó biết mình làm đó là sai, biết ngay tức khắc, vui mừng buồn giận thương ghét trong hàng ngày đó biết ngay tức khắc. Thế thì là cái đó, chừng đó là kinh điển nó đã tắm ở trong con người các vị, coi như nó tắm khá rút rồi, nó rút cái chất kinh điển đó, cái chất giáo lý trong con người mình. Thì chừng đó cái vấn đề tu hành nó không phải là một vấn đề mà phải dụng tâm dụng ý nữa, mà lúc nào các vị cũng nhớ, cũng không có quên. Cái niệm chánh thì nó làm cho mình an nhàn khinh an tự tại giải thoát, là mình bằng lòng đã đành. Mà nếu cái phiền não vô minh nó đến là mình biết ngay. Thế thì là biết mà mình quá giải một cách như là ngay ban đầu mình không để cho cái phiền não nó tác động, là cái chuyện đó mình tu cao tốt rồi đó. Còn ví dụ như mà nó tác động rồi, mình có cái niệm buồn bực rồi, hoặc vui hoặc mừng hoặc buồn hoặc giận rồi, mà mình biết đó là cái chuyện nó làm tác động mình, là mình ngưng chỗ đó, hoặc mình tránh cái người đó, tránh cái hoàn cảnh đó, chặn đứng nó đi. Được như vậy là cũng đó là mới mừng. Chứ còn nếu mà mình học mà mình quên hết trơn à, chỉ coi kinh mới nhớ, chỉ nghe băng mới nhớ, thì cái đó còn phải học dữ lắm. Chứ không nên tự mãn. Cái cách tu là vậy, là các vị để ý cái chỗ đó. Chứ không phải học nhiều bộ kinh. Nhiều bộ kinh cũng tốt, nhưng mà có khi không cần phải nhiều bộ kinh. Một bộ kinh mà các vị mà thâm nhiễm cái chánh pháp đại thừa rồi đó, các vị đã phát bồ đề tâm, hứa đi trên con đường giải thoát giác ngộ rồi đó, cái gì học một bộ kinh. Rồi sau đó các vị sẽ giải thích tất cả những nghĩa lý của các kinh khác, mà không cần phải học nhiều bộ, nhiều tên kinh không cần. Tôi nói như vậy, có nhiều vị lấy làm lạ, ủa vậy làm sao mà hiểu? Làm sao mà hiểu các ý tứ của các kinh sách. Xin thưa rằng điều đó có thật. Bằng cớ là lục tổ quyền năng. Lục tổ quyền năng không có thuộc kinh gì hết nào. Chỉ nghe một vài câu kinh thôi. Mà khi mà cái tâm á, nó đã thâm nhập kinh tạng. Kêu bằng thâm nhập kinh tạng là trí tuệ như hải. Ba cái câu tự quy đó mà, tự quy pháp đưa nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Khi mà thâm nhập được chánh pháp rồi, thâm nhập được kinh tạng rồi, thì lúc bây giờ cái trí tuệ nó như là nó mênh mông như biển vậy. Không cần phải học từng câu, từng bộ kinh nào khác tên, khác hiệu để mà thuộc, không phải vậy. Tự thâm nhập rồi là nó tỏ ngộ chân lý là không bao giờ nói sai chân lý, không bao giờ hiểu sai chân lý. Chỗ đó là cái chỗ rất màu nhiệm ở trong đạo Phật. Thành ra các Phật tử là nên ôn tập, rồi tự nó phát sinh ra cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ đó nó phải biểu lộ qua cái đời sống hàng ngày. Mình làm cái gì cũng có đạo Phật ở trong đó. Không bao giờ mình rời những cái ý nghĩ Phật pháp tăng ở trong tâm hồn mình. Mà nếu mình thành tựu được như vậy đó, ta gọi là cái pháp môn mà mình thờ Quán Thế Âm á, là cái đó. Quán Thế Âm là cái đó. Tức là cái chánh quán, cái chánh niệm mình luôn luôn là lúc nào mình cũng có. Vì có cho nên là cái âm thanh màu nhiệm ở trong lòng mình á, lúc nào nó nhắc nhở mình cái việc bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, tức là lục độ. Cái ý niệm về lục độ mà lúc nào mà mình cũng không rời cái ý niệm về lục độ. Ngược lại lục tệ tức là sang tham. Bố thí là độ sang tham mà, nó khởi lên ý niệm là sang tham, phá giới, sân nhớ, thay vì nhẫn nhục giờ nó sân nhớ, giải đãi, tán loạn và mê mờ ngu si, tức là lục tệ mà nó vừa đến ở trong tâm trí mình á, là mình biết nó là lục tệ, nó là sáu cái món mà thuộc về mặt trái của lục độ, nó đến với mình là mình biết ngay, mà mình biết lục tệ rồi, nhìn mặt lục tệ biết rõ rồi, thì là cái Quán Thế Âm á, cái âm thanh màu nhiệm của mình đó là lục độ đó, nó hóa giải cái lục tệ kia. Đó, mà cái người mà người ta tu thật là sâu thật tốt à, là ta cái lục tệ nó không thể có cơ hội nó sanh. Đó là bậc tối thượng thừa, ta đạt tới cái trình độ lục tệ không có cơ hội nó sanh, mà ta sử dụng lục độ. Cái chất liệu lục độ đó trong luôn luôn ở trong người ta, do vậy mà cái lục tệ không có cơ hội phát sinh. Còn nếu như mình bây giờ mình đang học tu vậy nè, thì lục tệ nó có thể phát sinh, tức là phá giới, sang tham, sân giới, giải đãi, tán loạn và mê mờ không trí tuệ. Cái đó có thể nó phát sinh, nhưng mà nó phát sinh mà nếu mà mình có chánh quán chánh niệm á, thì tức khắc là mình lấy cái lục độ mình hóa giải nó, ta gọi là độ mà. Độ có nghĩa là hóa giải. Thế thì là cái tư tưởng đó mình ở trong con người của người đệ tử Phật đó, đó là mình thờ Quán Âm và mình cho nên là lấy cái đó là cái mà tôi cho là khó nói đó. Tôi cho khó nói cho nên là tôi nói thành thật á. Tôi đi bây giờ dài dài đường á, Quan Âm đứng đầy cho tôi cười á. Tôi cười tôi còn nói kiểu bữa hổm là tôi mới đi thăm thượng tọa Minh Tệ ở trên Bình Hưng Hòa nè. Chưa ai dám nói vậy mà tôi nói vậy. Tôi nói vừa chơi mà vừa thiệt. Cái thất của thượng tọa thì cũng nhỏ thôi, nghe ông bệnh tôi ghé tôi lên tôi thăm. Giáo sư trường tôi mà. Lên thăm rồi thấy cái chỗ đó có cái tượng tượng Quan Âm cao cỡ từ nền lên cỡ chừng là 3 thước. Mà thợ thì cái nghề của họ là họ làm quen rồi, Quan Âm lạnh tay bắt ấn về tay cầm cái bình đưa xuống vầy, đưa xuống vầy. Ở trong này họ có để nước chảy, họ truyền nước vô, truyền nước vô rồi cái rồi miễn có khách tới cái ta mở motor cái là nước ở trên này nghe là nó chảy rống rách trong cái hồ non bộ, đồng thời là trong cái bình này nó xịt nước ra, xịt nước ra. Mà tôi thấy nhiều vị, nhiều cái tượng Quan Âm làm kiểu đó. Thế thì tôi mới nói thượng tọa, theo tôi thì cái bình này nên để cái miệng nó cầm cái bình nó ngửa lên như nè, còn cái tay này cầm cái bình dương liễu, cái cành dương liễu đi, không cần bắt ấn. Ấn là cái khí khô gì, nên cầm cái nhành dương liễu đi, rồi cái bình này nè, cái lỗ nhỏ này nó nước nó phun lên, nó phun lên rồi nó tỏa xuống, nó như cái cành hoa vậy. Nếu mà có ánh sáng mặt trời nó tác dụng vô thì nó sinh ra màu, đủ màu, nó đẹp lắm. Còn đây là có cái lỗ bằng cái đầu cái nhíp vậy nè, ở trong này nó cứ nó tè ngay băng. Có đồ tôi nói thượng tọa làm gì sao đứng dây Quan Âm đái cả ngày vậy. Mà con người nào là cũng đái là đái 2-3 phút thôi, chứ nước ở đâu mà đái cả ngày vậy thượng tọa. Cái miệng của cái bình nó ngang ngang cái chỗ tè đó. Mà nước nó cứ nó xuống về cả ngày vậy, nước ở đâu mà ai mà uống dữ vậy mà tè dữ vậy. Tôi nói như vậy là thật sự tấm lòng tôi không có kính gì hết. Nói giỡn chứ không phải là cố ý bị bán gì, nhưng mà người ta là không có kính. Không có kính là vì sao? Là vì tôi biết Quan Thế Âm là cái niệm chánh niệm thường xuyên liên tục. Phải biết lúc nào là lục thể nó đến với ta, và ta lấy lục độ mà ta hóa giải nó, đó là Quán Thế Âm Bồ Tát. Người nào hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai, giai không là độ nhất thiết khổ, khổ ách. Thấy được cái thực tướng của dạng pháp là vô tướng. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi là thấy tất cả dạng pháp là duyên sanh như quyển, dạng pháp giai, giai không, đó gọi là đạt tới cái thực tướng của Bát Nhã. Người đó sẽ xa lìa mộng tưởng điên đảo, người đó có được cứu cánh niết niết bàn. Chứ cái tượng đó không ăn nhầm gì với tôi hết. Cho nên tôi nói giỡn vậy, tôi nói dầu có tiểu đi nữa là cũng xong, dầu là 5 phút là nhiều rồi, đây mình làm cả ngày vậy, nước ở đâu, dự trữ ở đâu mà tiểu dữ vậy. Là vì cái nhìn của tôi bây giờ sau 50 năm học đạo hành đạo, sống trong giáo lý, cái đó nó không còn cái giá trị thật nữa. Thế thì nếu mà tôi nói như vậy thì người ta nói tôi là đào tạo cái thứ đệ tử ngang đầu cứng cổ, không biết trời Phật thánh thần Bồ Tát mà nói giỡn như không, thế là chết tôi rồi. Nhưng mà thật sự Bồ Tát đâu có phải là cái tượng nào ở đâu. Bồ Tát tất cả các vị đó, chứ Bồ Tát tức là hữu tình giác, là một con người mà con người đó có khả năng giác ngộ chưa được tâm bằng tâm thì gọi đó là Bồ Tát, tức là hữu tình giác. Còn Phật cũng là ai? Phật cũng là con người y như mọi người, tất cả mọi người là Phật, nhưng mà cái người đó có khả năng giác ngộ tâm bằng tâm, ta gọi là chánh giác, ta gọi là bậc vô thượng chánh biến tùy giác. Chứ ông Phật cũng là con người, là vô thượng chánh biến tùy giác. Còn Bồ Tát là ai? Là con người mà giác ngộ 80-90%, 95%, vì đó là hữu tình vậy. Chứ còn mấy cái tượng đó mà nhầm cái gì? Học đạo mà học đạo thật, đi vào con đường giải thoát giác ngộ là phải học vậy. Mà nói cái đó thì là không khéo hả, chết tôi thôi, lỗ lã vô cùng vô tận cuộc đời tôi. Còn như Bồ Tát Địa Tạng cũng vậy, nó đi ngang vô tương tội mình tại đó, tôi thấy là cỡ mấy chục ông Địa Tạng đứng như trong nghĩa trang á, rồi nhầm gì tôi mấy ông Địa Tạng đó, chứ nữa mà tôi đã thành chất nghĩa đại chúng nào đó, khể thủ từ bi đại giáo chủ, địa ngôn kiên hậu quản hàm tàng, tức là địa tàng, tức là địa tạng, mà địa tạng tức là tâm, tâm địa của mình.
Địa tạng tức là cái ông tâm địa của mình. Mà tâm địa của mình là cái gì? Mới thuộc cái câu tam giới chi trung dĩ tâm di, chỗ năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trồng luân chúng sanh chi tâm du như đại địa. Cái tâm chúng sanh là đại địa, là địa tạng này. Ngũ cốc ngũ quả cùng đại địa sanh, tất cả thảo mộc tùng lâm đều là sanh từ nơi đại địa. Như thế cũng như vậy, tâm pháp sanh thế, xuất thế, ngũ thú, tiện ác, hữu học, vô học, độc giác, Bồ Tát, Thích Ư Như Lai, dĩ tử nhân duyên, tam giới như tâm, tâm danh vi, vi địa. Đất sanh ra ngũ cốc ngũ quả, sanh ra tất cả thảo mộc tùng lâm. Tâm của ta nó sanh ra cái pháp thiện ác, hữu học, vô học, độc giác, thậm chí nó sanh ra Bồ Tát và sanh ra như Như Lai nữa. Giác ngộ 100% là Như Lai. Do vậy cho nên là gọi là tam giới như tâm. Có dục do tâm làm ra, có sắc do tâm làm ra, có vô sắc do tâm làm ra. Cho nên gọi là tâm là địa, là đất. Thế thì cái ông Địa Tạng là cái ông này. Người nào mà cái chân tâm của mình mà trở về với mình sống trong chân tâm của mình đó, là giống như cái người mà thủ trung kim tích tích hai địa ngục chi môn. Giống như là mình có cái gậy sắt, mình đập vỡ tất cả cái địa ngục, phá tất cả những nhà kiên cố của ngục tù. Là vì cái tâm địa của mình nó giác ngộ mà, nó thanh tịnh đó mà. Người nào mà cái tâm mà chân tâm thanh tịnh của mình mà về với mình là coi như là chỗ ngộ Minh Châu, coi như là cái nhân Minh Châu này nè. Hả, mình cầm mình đi đâu là không bao giờ có bóng tối được. Chỗ ngộ Minh Châu quan nhiếp đại thiên thế giới. Giống như có một câu Minh Châu trong ta, mà cái tâm là không bao giờ có bóng tối. Người đó sống trong cuộc đời không có thiền não vô minh. Cái ông đó đó mới là cái ông Địa Tạng. Ông Địa Tạng tức là cái ông tâm địa của mình. Còn những cái ông mà là rút ra rồi cầm cái gậy ở ngoài nghĩa địa, trời ơi, làm Địa Tạng vậy ai chết thành. Trời ơi, ở vậy ít bữa là những cái cực khí ở dưới nó làm cái Địa Tạng sao sống nổi. Còn mua máu nó bốc lên nghĩa trang nghĩa địa mà nó cả hàng bao nhiêu chục ngàn cái mộ vậy mà đứng ở trong đó vậy đó. Năm này qua năm kia sao mà Bồ Tát chịu nổi. Cho nên tôi nhìn cái đó thấy đào lắm. Nhưng mà những người đệ tử Phật của chúng ta có bao nhiêu người nghe nổi cái thứ giáo lý như vậy, cái kinh điển như vậy. Tôi nói thì là thành ra tôi là cái người nghĩa là coi như không kinh trời Phật, không sợ cả Bồ Tát nữa thì còn sợ ai. Đào tạo ra cái thứ đệ tử ngang đầu cứng cổ bướng bỉnh, nói như vậy là chết tôi rồi. Cho nên giờ hết muốn nói rồi, còn học kinh Niết Bàn còn khiếp đảm nữa con. Trước hết học kinh Niết Bàn, cái vấn đề thừa phải nhắc lại. Nhân thừa không có trong đó nha. Thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, đại thừa. Mà đại thừa phải là tối thượng thừa, tối thượng đại thừa thì mới có ở trong kinh Niết Bàn, cái người đó mới nghe nổi. Cái đại thừa nó có đại thừa thủy giáo. Đại thừa thủy giáo tức là nói chắc trong đại thừa nghe cũng chưa cũng. Mà phải là đại thừa trong giáo, tức là tối thượng đại thừa. Cái chúng tánh đó đó mới nghe kinh Niết Bàn mới nổi. Trong khi đó làm sao tôi lựa được? Là sao tôi lựa, tôi bán vé là người nào có quyền vô đây, người nào không có quyền vô đây. Sao lựa được? Mà nếu lựa không được là mình ai nó vô. Rồi nó đủ thứ thừa tôi ngại hết á. Rồi có những người gọi là nhân thừa, mà mới có đi nghe có mấy lần thôi. Thế thì là vô mà nghe cái tối thượng thừa như vậy thì làm sao nghe? Nghe là rồi là nó sinh ra buồn bực, sinh ra phỉ báng, sinh ra bất mãn bất bình. Đó là cái khó, vô cùng khó. Thế thì phải là tối thượng thừa mới nghe được. Nó nói về thừa. Còn nói về giáo lý thì là tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, duyên giáo. Mà duyên giáo đây là cũng tối thượng tôn giáo. Cái bậc cũng nên thật thảo nó cùng với một cái tư tưởng của kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa các vị biết rồi, đâu phải dễ đâu nha. Tôi nghe nhiều người lắm,
Nhưng ngờ trong đó có những người Phật tử ngoại quốc, người ta nói là nhiều người ta nghe kinh Pháp Hoa ta chịu lắm, bởi vì cái Pháp Hoa dễ nghe. Tôi nghe tôi cười quá, kệ, gửi 100 đồng rồi lấy 100 đồng cho rồi. Gửi 50 rồi lấy 50, gửi 30 rồi lấy 30. Chứ ta Ma Di Đà Phật, kinh Pháp Hoa sao gọi là dễ nghe được, phải không? Kinh Pháp Hoa mà nghe cho kỹ nó không phải là dễ nghe đâu. Nói rằng khó thì không có gì ghê gớm lắm, nhưng mà thật sự ra là tất cả những cái kinh của tôi giảng đều một thứ. Nếu mà nó khó nghe đó thì kinh Sủ Lăng Nghiêm cũng khó nghe, kinh Như Ma Cực cũng khó nghe, kinh Viên Giác cũng khó nghe, kinh Pháp Hoa cũng khó nghe như vậy, Chứng Đạo Ca cũng khó nghe, và Di Thức Học mà tôi giảng kiểu đó cũng khó nghe. Nói chung là tất cả những bộ kinh của tôi giảng đều là khó nghe. Là tại vì sao? Là tại vì nó một cái hệ tư tưởng của tối thượng thừa. Nghe cái đó là phải nghe nó xoáy vào ở trong, hay là phải khai thác cái trí tuệ bên trong đó nè. Phải khai thác cái trí tuệ mới là vận dụng trí tuệ mới nghe nổi. Còn mà lười sử dụng cái trí tuệ, không có tư duy, không có thường quán chiếu, là kinh nào cũng đều là nghe không có đi sâu được đâu. Nhưng mà các vị nói rằng kinh Pháp Hoa là dễ nghe hơn đó, thì chỉ vì nghĩa là muốn đưa nhiều và lấy nhiều vậy à. Thật ra phải dễ nghe đâu à. Cái kinh Pháp Hoa thật tâm nghe, mọi người là thật thì sao gọi là dễ nghe được. Mà các vị mà nhớ cái phẩm thứ hai đó, mọi người đã thành Phật cho các con nít mà nó làm bánh, nó làm cát, nó chơi, mà những đứa đó cũng đã thành Phật. Những đứa chăn trâu nó làm, nó lấy đất nó nắng, nó làm một cái đài để nó thờ Phật, cũng đã thành Phật. Những cái người ca múa hát trước đàn địch này kia cũng mặc, cũng đã thành Phật. Thành Phật nó không có nghĩa là gì, cái ca múa sướng mà tập tấm điểm là mày thương tao, mày kính tao cho là thành Phật, nó vậy. Mà đây là ta nói cái gia cách, cái ngành nghề, anh là một nghệ sĩ, cái chất liệu Phật bên trong của anh y như mọi người khác. Anh là một đứa tiểu đồng chăn trâu, cái chất liệu Phật của anh cũng y như những người nghệ sĩ. Anh là người thợ mộc thợ hồ, anh cũng có chất liệu Phật y như người nghệ sĩ và người chăn trâu. Anh là cái người quốc vương thái tử đại thần, cái chất liệu Phật của anh cũng giống như là người nghệ sĩ, người chăn trâu, người là trẻ nít vậy. Nghĩa là tất cả giai tầng trong xã hội đều là Phật hết, ý ta muốn nói vậy. À, cái đó khó nghe lắm nữa chứ. Ý của kinh Pháp Hoa là nó là mọi giai tầng trong xã hội, mà mọi giai tầng trong xã hội nghĩa là nó gom lại là tất cả chúng sanh là Phật cả. Cái đó khó nghe lắm nữa chứ. Khó nghe lắm mới chứ. Họ đã thành Phật, tại sao tụi tôi không vào? Ai cũng nói tụi tôi là chúng sanh, tụi tôi cùng đầy, tội lỗi là sao? Đó, đâu có dễ nghe được. Mọi người là Phật là một cái chân lý chung cùng, cái chân lý chung cùng, cũng như vàng là một thứ vàng là chung cùng. Nhưng mà người ta làm cái gọi là hoa tai, cái gọi là cà rá, cái gọi là kèm, cái gọi là lắc, cái gọi là sát tăng, cái gọi là nút áo, vân vân. Rồi tất cả những cái đó nó biến dạng ra, rồi có cái được trang sức trên lá ca, trên lá ngũ, trên cùng cỏ, trên cùng cảnh của người ta. Mà còn có những cái nó rơi, nó rớt ở trong bùn này, nước đậm, chỗ dơ dớ mà người ta không biết nó là bạc. À, nhưng mà thực sự cái này là tất cả những cái này tất cả nó cũng là tất cả
cái nào khó đâu, nghe cũng không có cái nào dễ, nhìn chỗ cái chỗ đó. Nhưng cái bộ kinh của ông Lâm nó hay kỳ quá, nhưng mà hiểu sao thế nào, đa số là anh như là thấy rằng khó nghe, nhưng mà tôi cũng khuyên rằng là các vị Phật tử là đừng nản chí, các vị nghe tôi kỹ, nó rất là sâu. Thế thì cái vấn đề mà tôi muốn nói là kinh Đà Nẵng như thế nào, các vị nhớ lại những cái vụ, cái việc mà tôi đưa ra những cái ví dụ đó. Phật Đà Nẵng như thế nào là không có công lực Phật của nó thôi, mà nói về chi kiến Phật là kinh Pháp Hoa, nói về Phật chất là kinh Niết Bàn. Phật chất là kinh Niết Bàn, nó là mọi người Phật chất ấy, giống như kinh Pháp Hoa vậy. Mà nó còn đặt lên cái Pháp Hoa cái nữa là kinh Niết. Phật nói về phát sinh con như toàn bộ giáo hóa mọi người hướng về phát sinh mà sống, hướng về trở về phát sinh mà quy y mà tu. Cái bộ phận là ứng thân được mà nhìn được cái hết coi như là phát hiện, coi như là và điểm mà chúng tôi đó là mình về mình tu hành Phật thành cái ông Phật ứng thân, tức là Phật cha đó hả,
thì là một điểm hai điểm mà cho được 4-5 điểm đâu, mà kinh Đại Lâm Niết Bàn là hướng về pháp thân Phật, cho nên khó nghe lắm. Hôm rồi tôi dùng dằn hoài trong trí của tôi, bây giờ nên nói không nói là có thể bị nguy hiểm. Còn cái Phật tử mà nghe thì có lẽ là cái đó là phải thiểu số người nào muốn nghe là phải nghe riêng, chứ mà giảng công cộng là tôi sợ không chịu nổi, nản chí ngã lòng nhiều lắm. Bây giờ tôi nói ví dụ là nè, bữa hôm tôi đã gợi ý rồi đấy chứ, nhưng mà các vị đâu có biết đâu, các vị đâu có biết là tôi chuẩn bị cái niết bàn đó cho các vị rồi đó chứ, đâu phải đợi bữa nay tôi mới nói. Muốn học cái niết bàn là các vị phải học ba thân Phật, mà ba thân là pháp thân, báo thân và ứng thân. Mà nếu mà các vị mà còn mà giảng lai á, cứ vẫn dơ cái đầu của mình mà ở trong ứng thân Phật bằng cái ông Phật Thích Ca Mâu Ni á, còn tệ hơn nữa là bằng những cái tượng Phật mà các vị đi mua để thờ đó, là coi như còn cách ngàn trùng sang giả, không có gặp được Phật đâu. Do vậy cho nên khó lắm. Phần nhiều là trong trí của những người Phật tử là đi tu là phải cất chùa, bỏ vô 5-10 tỷ cất chùa, rồi phải tạo ra tượng Phật, mà tượng Phật là phải cho trẻ, cho đẹp, thậm chí đúc bằng đồng. Mà đúc bằng đồng lên rồi mà bỏ vô là nhiều trăm triệu chừng nào, thì chứng tỏ rằng là mình là cái người thí chủ trong đó lớn, cho nên mình lại cho ông Phật mà mình bỏ tiền ra đó rất là tha thiết, hy vọng là ông Phật nó biết mình để phù hộ mình, để cho mình được cái phước báo này kia. Cái tâm hồn cỡ vậy đó hả, không ăn thua gì với kinh Niết Bàn hết. Thế là tôi nói vậy là tiêu tôi rồi, tiêu thiệt á. Trong hàng ngũ tăng chúng không ai quan minh tôi hết, còn Phật tử thì là nghe bất mãn bất bình, nói rằng tôi dạy cái kiểu đưa người ta tới cái chỗ trở thành nhất xuyên đề, thế thì nguy quá, nguy quá. Tôi nói như vậy, tôi nói rằng những cái là tượng Phật mà Phật Thích Ca Mâu Ni ở bên Ấn Độ đó cũng còn chưa ra gì, chứ đừng có nói tượng Phật, tượng gỗ, tượng đá, tượng đồng. Tôi nói nhà thô bạo còn chưa ra gì. Ai mà pháp sư gì anh nói nghe anh tàn vậy, làm sao người ta chịu nổi. Nhưng mà tôi nói như vậy rồi đây nè, tôi chứng minh đàng hoàng mà người ta vẫn có thể không chịu nổi rồi. Đây, Phật nói rằng này, tôi Bồ Đề, dục dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu, ngã thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Các ông nhìn, ông thấy ta vậy nè, thấy ta là Thích Ca Mâu Ni, là ta là Cù Đàm, ông tưởng ta là Như Lai hả? Ừ, ông biết Như Lai đâu. Ông nhìn cái sắc thân 32 tướng 80 giờ đẹp này, ông dựa vào cái lời mà diễn đạt âm thanh của Như Lai mà dạy cho ông nghe đó, ông tưởng Như Lai là vậy đó hả? Ông tu hành cái đạo tầm bậy đó, cái tà đạo, tức là ông tu tầm bậy,
ông tu tầm bậy, ông tu tà. Chữ tà có nghĩa là tầm bậy. Ông có chấp, ông tu sai, ông biết được gì lại. Thấy vừa chưa? Đó, giáo lý là vậy đó. Tu Bồ Đề, nhược hữu nhân ông như lai, nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngoạ, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Người nào nói như lai mà có đi, mà có đứng, mà có nằm, mà có ngồi, có nói pháp, là người đó không hiểu về cái nghĩa như lai mà Phật muốn nói. À, cho nên như lai mà gọi là như lai, gọi là Phật mà Phật như lai á. Đừng có dựa vào cái thân tướng này, đừng dựa vào cái đi đứng nằm ngồi đó. Như lai giả là tích cái pháp như nghĩa. Như lai là phải tu, phải tư duy, phải tu tập, phải hiểu về cái bản thể chân như bất sanh bất diệt, vô khứ vô lai, mà bất sanh nhưng mà không có lúc nào mất. Vì không có lúc nào mất, bất sanh cho nên nó bất diệt, nó hiện hữu, nó tồn tại vĩnh cửu. Thế thì cái đó, cái gì không sanh không diệt mà nó có cái tồn tại vĩnh cửu, hiện hữu vĩnh cửu, cái đó có nghèo quá mà. Mà muốn nói như vậy, đây nè, tôi nhắc lại nè, kinh Pháp Hoa là đâu phải dễ nghe. Chính cái pháp thân đó là trong kinh Pháp Hoa là ông Phật Đa Bảo đấy. Phật Đa Bảo đó là để giải về pháp thân Như Lai đó. Đó là cái bản giác luôn luôn là hiện hữu, là tồn tại, bất sanh bất diệt. Vậy mà bình thường không bao giờ ai thấy Phật Đa Bảo bao giờ. Mà trong kinh cho biết là Phật Đa Bảo lúc nào cũng hiện hữu, cũng tồn tại. Đâu có phải Pháp Hoa dễ nghe đâu. Cái phẩm đó đó, phẩm và mà Đa Bảo đó, hiện bảo pháp đó, để nói lên là pháp thân đó. Học Đại Bát Niết Bàn mà không thuộc được cái đó là đừng có nghe mất công. À, Pháp Hoa Niết Bàn cộng bát niên mà tối thượng thừa. Cho tới bây giờ các vị đừng tưởng đâu là cái pháp Đa Bảo không còn, và đừng tưởng rằng là Phật Đa Bảo không có, không phải vậy đâu. Vậy thì bây giờ cái pháp đó nó ở đâu? Nó có với những cái tâm hồn nào mà nghe kinh Pháp Hoa, mà học kinh Pháp Hoa, mà nghe kinh Pháp Hoa, mà hiểu kinh Pháp Hoa, mà hành kinh Pháp Hoa, là sống theo kinh Pháp Hoa, thì cái người đó luôn luôn là gần gũi lăn lộn đi đứng nằm ngồi không rời Phật Đà Bảo. À, hiểu vậy là khó lắm đó, làm sao mà. Thế thì Đà Bảo là cái bản giác gọi là bổn giác, tức là cái tính giác sẵn có của mình. Ở lúc nào mình có chánh quán, chánh niệm, tư duy, quán chiếu thường xuyên, tâm hồn mình trong sáng là mình trở về với cái tánh giác vốn có của mình, gọi là cái bổn giác. Thế thì cái bổn giác của con người mình có lúc nào không có đâu. Nó chỉ không có cái lúc mà mình tham cực, sân cực, si cực, mạng cực, nghi. Nó không có cái lúc nào mình là phẫn thạnh, phú não tật sang, thì không bao giờ cái bổn giác đó nó có. Nhưng mà nếu mà lúc nào mà mình không có những cái phiền não vô minh đó, thế thì chính lúc đó là mình ôm Phật, mình nằm trong lòng Phật, mình ngồi trong lòng Phật, mình ngủ chung với Phật. Cho nên chứng đạo ca đó, các vị học đó, các vị để ý chứ, trăng dằn dặc lung linh vờn đáy nước, gió ngọn tùng nghe như cật dính lương tri, cảnh đêm khuya trăng sáng đã làm gì, rằng Phật tánh giới châu tôi in sâu vào tâm địa. Tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy cả mù mai sương sống để làm màn. Vui với tăng sông tùng núi, vui với gió di du, tôi ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Không ai dám dịch kinh cái kiểu ôm Phật ngủ hết á. Mà đây tôi nói nghĩa là thiền sư có thể gọi là ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối ngủ chung. Bởi vì cái Phật tánh đó, cái tánh thanh tịnh, cái tánh giác ngộ, cái tánh trong sáng đó, nó đâu có rời ta.
cho nên ta nằm nghiêng là nó nghiêng theo ta, mà ta ôm nó ôm theo ta, mà ta nằm ngửa nó ngửa theo ta, ta ngủ nó ngủ theo ta, chứ chuyện gì mà nó ở đâu nữa. Cho nên người ta có thể ôm Phật tánh với châu làm bạn đường chung chăn rồi, vì Phật tánh đó không rời cái giác tánh vốn có ở trong ta. Ghê vậy đó. Học kinh Niết Bàn là phải học vậy, phải chuẩn bị tư tưởng vậy thì mới bắt đầu mới nghe kinh Niết Bàn. Nhưng mà bây giờ là cái số này đâu có phải là ai cũng đi nghe thường đâu. Ai cũng có nghe đầu từ đầu tới đuôi, nghe có đầu có đuôi, có gốc có ngọn đâu. Thế là người ta nghe nửa chừng là ta có thể hiểu sai hết trơn. À, do đó cho nên khó hết sức, tôi tuyên bố rằng tôi không chịu trách nhiệm nữa đâu. Không chịu trách nhiệm. Tôi muốn nói sao tôi nói. Ai muốn nghe nghe. Nghe nổi là nghe, nghe không nổi thì thôi. Còn ai á muốn mạt sát, cứ việc mạt sát. Còn ai tâm đắc á thì cứ việc lấy cái hiểu biết đó mà làm cái tư lương, làm bạn đường chung chăn gối trong cuộc sống của mình. Chứ còn hy vọng mà giảng kinh đã đem lại lợi lạc cho mọi người bằng cái kinh Niết Bàn này mới đưa ra là không có gì bảo đảm hết. Không có gì bảo đảm chắc ăn hết á. Mà nguy hiểm cơ. Đó. Thế thì là tôi nói lại cái Pháp Hoa đấy. Cũng khó nghe như kinh Niết Bàn. Mà phải chuẩn bị ôn kỹ lại kinh Pháp Hoa. Ông Phật Đa Bảo đó. Bây giờ vẫn còn hả nè. Mà được mấy người hiểu rằng bây giờ ông Phật Đa Bảo vẫn còn. Ông Phật Đa Bảo vẫn còn. Cũng như là ánh nắng bây giờ vẫn có. Nhưng mà bây giờ hiện giờ có những người không hề thấy có ánh nắng. Có không? Ai? À đó. Những người mà kiếm thị từ trong bụng mẹ không bao giờ biết ánh sáng mặt trời là gì. Mà sự thật đâu phải mặt trời không có ánh sáng. Những người kiếm thị từ trong bụng mẹ không bao giờ biết bông hoa màu sắc của cỏ cây hoa lá là gì. Nhưng mà cuộc đời này đâu phải không có mùa xuân. Đâu có năm nào không có mùa xuân. Mà đâu có chỗ nào không có bông hoa màu sắc. Vậy mà người khiếm thị trong bụng mẹ, khiếm thị ra thì không hề thấy màu sắc bông hoa, cũng như không hề thấy có ánh sáng mặt trời. Người vô minh dài đặt che lấp thì dầu Phật Đa Bảo có đứng trước mặt cũng không thấy. Cho nên là theo cái lời thệ của Phật Đa Bảo là chỗ nào có nói kinh Pháp Hoa thì Phật Đa Bảo mới hiện cái tháp, và bản thân Đức Phật phải khen hay thay kinh Pháp Hoa. Có nghĩa là có người nào mà tỏ ngộ chân lý, nhận thức được chân lý mọi người là Phật, thì lúc bây giờ mới có pháp thân Phật Đa Bảo Phật, thủy giác và bổn giác mới gặp nhau. Chứ không có cái thủy giác thì cái bổn giác dù có cũng không hề gặp, không hề biết, không hề thấy. Cũng như có ánh sáng mặt trời mà không có con mắt thì không bao giờ mà thấy được ánh sáng mặt trời rằng là có ở trên cõi đời này. Chỗ đó, đó. Cho nên kinh Niết Bàn sâu lắm. Thì còn một cái chuyện nữa tôi đã giới thiệu rồi đấy chứ. Tôi giới thiệu rồi đó. Trời, cái bài giới thiệu khiếp đảm á. Cái bài này là hình như trước cái lễ mùng 8 tháng 4. Kinh điển nhiều cái bài nó hay vô cùng vô tận, cho nên ta gọi là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp. Giáo pháp nhà Phật là nó màu nhiệm, nó sâu xa vô thượng. Cho nên mới là bá thiên vạn kiếp ngang tao ngộ, trải qua trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp chứ không phải dễ gặp đâu. Khó gặp đây á, cái chữ khó gặp đây á là thí dụ như là 500 người. Nhưng mà coi chừng à, trong này có những người ngồi đây mà không gặp đó. À, cái từ năng tao ngộ là vậy đó. Nghe mà hiểu được, mà hành được, mà sống theo chánh pháp được thì mới gọi là gặp. Còn ví dụ như ngồi đây mà không tiếp thâu nổi, không nghe nổi, không hiểu nổi, không hành nổi, không sống theo nổi thì thế thì ngồi đây nè, lát đi lên chùa lại Phật đó nè. Và hiện giờ ngồi đây nè, gọi là ngồi trong cái hội trường nghe pháp nè, mà cũng gọi là không hề gặp. À, cái chữ năng tao ngộ là vậy nè. Chứ không phải là vô chùa gọi là gặp Phật đâu. Không phải ngồi trong cái hội chuồng vậy là gọi là gặp Pháp đâu. Không phải. Bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ. Số là cái bài này như thế này nè. ngã kim quán mộc chi như lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ ngũ trược chúng sanh lịnh ly cấu đồng chứng như lai tịnh pháp thân. Cái bài đó là mỗi chùa năm nào cũng có. Con nay tấm làm lễ tấm Phật, tấm Như Lai. Nhưng mà cái thật Như Lai làm sao mà tấm? Chẳng qua là mình làm cái lễ biểu trưng vậy. Từ cái chỗ làm cái lễ biểu trưng vậy đó, rồi mình phải tìm hiểu nghĩa lý ở bên trong. Con nay làm cái lễ tấm Như Lai. Mà tấm Như Lai đây không phải là tấm cái hình tượng của đứa nít sơ sanh này, mà là tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Đây là cái hình tượng biểu trưng. Cái trí hoàn toàn thanh tịnh, trang nghiêm, và cái chỗ hội tụ của bao nhiêu vô lượng công đức, nó hội tụ nó thành ra, nó thành ra cái hình của cậu bé hài đồng này. Chứ không phải là con tấm cái hình hài đồng này, mà tấm đây là một cái nhân duyên hội tụ cái trí tuệ hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh, chứ không phải cậu hài đồng này. Làm lễ tấm Phật nhưng mà phải hiểu như vậy. Là ngũ trược chúng sanh lịnh ly cấu, con số nước này là con số nước để mà con phải tu tập, rằng là nó trôi chảy, nó rửa những cái kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, gọi là ngũ trượt. Mà chúng con là người ở trong cái cõi đời đầy năm thứ trượt ác đó, cái thấy trượt lắm. Cho nên tôi nói ví dụ ngày mai này đi chơi ha, mà nếu mà không có cảm giác á, chịu đựng á, nhẫn nhục á, là mình nhìn mình thấy nhiều cái bực bội lắm á. Mà nhìn thấy bực bội như vậy á, nó làm cho mình bực bội lắm ha. Vì cái thấy, thế này gọi là kiếp trượt. Nghe những cái câu gì đó nó sinh ra bực bội ra. À thế thì con mắt là cái điều kiện để làm mình bực bội, lỗ tai, lỗ mũi, thân ý. Thế là cuộc đời như thế là chẳng phải kiếp trượt là gì? À, kiến trượt, kiếp trượt, kiến trượt. Từ kiếp trượt, kiến trượt sinh ra phiền não trượt. Là bất bình, bất mãn, bực bội lắm. Rồi làm cho là cái cõi đời nói chung là tất cả chúng sinh hữu tình vô tình đều là, nếu mà không khéo tu tập, đều là nguyên nhân làm cho buồn phiền đau khổ lẫn nhau, gọi là chúng sinh trượt. Mạng trượt là cái mạng sống của con người rất bấp bênh, rất mong manh tạm bợ. Thế thì là con rửa đây á, con số nước tấm mặt đây đó không phải là tấm cái cầu cái hà đồng, mà là tấm rột rửa cho nó trôi đi cái ngũ trượt đó. Để chi? Để đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, để cho con trở về với cái pháp thân thanh tịnh, bất sinh bất diệt, hiện hữu và tồn tại vô thủy vô chung kia. Tức là làm cái lễ tấm Phật mà hướng về với pháp, pháp thân Phật cơ, chứ không phải là cái ông Phật đó nha. Hôm qua cái ông Phật cũng bằng cái hình hài đồng nhất ấy. Rồi mấy câu này là còn độc địa nữa. Tấm Phật như vậy, ai cũng nói rằng ông Thái tử Tất Đạt Đa này là sanh trong thành Ca Tỳ La Vệ, Tỳ Danh Ly. Nhưng mà tai thì số nước tấm, mà nói rằng là Tỳ Gia Thành Lý bất tặng sanh, Ta La Thọ Giang bất tặng diệt. À, con hiểu, con làm vậy nè, là con làm với mấy cái người bổn đạo á, mà không có biết gì. Con làm để cho họ lại xì xụp chơi vậy, để rồi từ từ nói họ từ chua, từ câu, từ chút chút nào được hay chút nấy. Chứ còn bản thân con á, là đệ tử Phật đó nè, trụ trì nè, pháp sư nè, sư bà nè, con hiểu rằng là Tỳ Gia Thành Lý bất tặng sanh. Phật không phải là ở trong cái ông này, ở trong cái đứa nít này. Và cái hiểu của con á, con là đệ tử Phật nè, đệ tử xuất gia nè, trú tử Phật nè, con hiểu rằng Như Lai Thọ Giang bất tặng diệt. Phật không phải là cái người chết ở trong cái rừng Ta La Sông Thọ đâu. À, mà là Phật là Như Lai giả là tích cái pháp như, như nghĩa, cái nghĩa chân như, bất sanh bất diệt, bất khứ bất lai, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm cơ. Nè,
Cho nên bất sanh bất diệt lão Cù Đàm, ông Cù Đàm không có sanh, không có diệt, không có lão. À, ấy thế mà, chúng con toàn bộ chúng sanh bị vô minh, nhãn trùng kháng kiến trùng thêm tiếc. Ấy thế mà con mắt của chúng con, của tụi bọn đệ tử Phật của chúng con ngày nay, con mắt mở sao tráo gì mà bị bụi cát nó rớt ở trong. À, bị bụi nó rớt trọng cho nên là nó rất là sốt sang, nó rất là mờ mịt trùng thêm tiếc. Trong con mắt của con, của tụi con bị bụi rớt. Do vậy mà con thấy rằng kim chiêu chánh thị tứ ngoạc bát bệnh bạn dương cung sanh tất. Chúng con thấy rằng là cái ngày mùng 8 tháng 4 là cái ngày mà vua Tịnh Tạng sanh ra thái tử Tất Đạt. Đã thấy như vậy, hiểu như vậy, biết như vậy, đó là do con mắt bị bụi cát nó rớt rồi, nó làm cho mờ tịt rồi, không còn thấy được sự thật, không còn thấy được chân lý nữa. Cho nên con mới thấy rằng là Tịnh Tạng sanh ra Tất Đạt Đa vào ngày mùng 8 tháng tháng 4. Khiếp chưa? Khiếp chưa? Đó. Cho nên học cái nước bạn là đừng có mê mấy ông Phật trên bàn này. Ừ, mê mày loại mày thích xa mày thích hà mấy ông Phật đó, không có được gì hết trơn á. Cho nên là từ khi bụi mắt đó mới là nhãn trung kháng kiến trùng thêm tiếp, mới kim chiêu chánh thị tứ hoạt bát và tịnh phạn quân cung sanh tất. Rồi con mới thấy là phúng thủy cửu long thiên ngoại lai bỗng túc liên qua tùng địa phát. Con thấy là có chín con rồng có phúng nước để tắm cho Phật, rồi dưới hoa sen Phật có đỡ chân vân vân. Cái đó đều là bụi rớt trong con, trong con mắt hết, không thấy được chân lý, không nghe được chân lý đâu. Đó, cái bài người ta dạy đó, bắt đầu học kinh Niết Bàn là phải học vậy đó, chịu nổi cái đó thì mới nên đi nghe, còn chịu không nổi cái đó thì ở nhà ngủ chơi sướng hơn. À, khó lắm đó. Cho nên là tôi đắn đo suy nghĩ hoài, khó nói lắm, không phải dễ nói đâu, không còn muốn nói nữa, hết giờ rồi. Minh Đức có muốn nói gì đây? Minh Đức ơi, xin lại chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phật đạo vô thượng thệ